Nhà văn Vũ Hùng được ví là một trong những cây bút chiếm một vị trí gần như độc nhất vô nhị trong nền văn học thiếu nhi Việt Nam, với đề tài gắn bó suốt nghiệp viết của ông là rừng, thiên nhiên, muôn thú. Thiên nhiên trong truyện của ông hoang dã, tươi đẹp, đầy cuốn hút và mang lại nhiều bài học bổ ích sâu sắc về cuộc sống. Qua những tác phẩm của mình, nhà văn Vũ Hùng muốn các độc giả thiếu nhi hiện nay hiểu về một thời chưa xa lắm. Thiên nhiên đất nước ta tươi đẹp, trong lành như thế, muôn thú phong phú như thế và con người hiền hòa như thế. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tác phẩm Con cu li của tôi của nhà văn Vũ Hùng. Đây là một câu chuyện xúc động về tình cảm của một người chiến sĩ với con cu li, người bạn rừng đã theo chân anh đi khắp nẻo, gắn bó với anh và giúp anh vượt qua nhiều nguy hiểm. Thế nhưng, tiếng gọi của thiên nhiên từ nơi hoang dã luôn luôn là tiếng gọi da diết nhất, quyến rũ nhất. Liệu cuối cùng, con cu li bé bỏng sẽ chạy theo tiếng gọi tha thiết của rừng hay tình cảm chân thành của người lính trẻ? Các bạn hãy tìm đọc cuốn sách Con cu li của tôi của nhà văn Vũ Hùng nhé! Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe trích đoạn mở đầu trong cuốn sách Con cu li của tôi của nhà văn Vũ Hùng do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Tôi đã đi qua một đêm khủng khiếp nhất trong đời. Lần ấy là một đêm mùa đông, giữa một cánh rừng hoang trên lưng Trường Sơn, trời giá buốt, những hốc núi tỏa hơi lạnh làm chúng tôi rét run. Đêm tối đen và vắng lặng, nghe rõ tiếng rào rào của những vòm lá run rẩy trên cành, cú kêu hu hu giữa tiếng gió thổi hun hút rền rĩ trên các vách đá. Tiếng kêu nghe càng lạnh lẽo, thỉnh thoảng một con chim gầm gì hít hơi rất mạnh, nghe như một tiếng thở dài ưu phiền. Đơn vị quân bảo chúng tôi ngủ trong một chiếc lán dựng vội lúc ban chiều bằng những trà cây. Đống lửa bếp đã bị dập tắt ngay sau bữa ăn tối để giữ bí mật. Trên sàn lán gập ghềnh, người nọ nằm sát người kia, chăn chấn thủ kéo cao đến cằm, đầu quấn kín trong một chiếc khăn dù, chỉ để hở cặp mắt và hai lỗ mũi. Trừ hai người gác đứng khuất dưới bóng cây ngoài xa, chúng tôi đều ngủ thiếp sau một ngày hành quân xuyên rừng mệt nhọc. Nửa đêm, một vật gì dài và nặng trườn ngang người chúng tôi trên lớp chăn, từ người nọ qua người kia, cả lán cùng choàng dậy. Tôi sờ tay vào cái vật dài đang chuyển động đó và thấy tay mình nhớp nháp. Hình như mọi người cùng làm như tôi, và tuy luôn có thói quen kìm giữ mọi xúc động, một người nào đó đã kêu thét lên. Tiếng kêu thẳng thốt giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, âm vang trong cái vắng lặng rờn rợn của đêm rừng. Một con rắn rất dài, đúng hơn là một con chăn, bò qua người chúng tôi. Nghe tiếng la hét bỗng nhiên nổi lên, con vật gồng mình lao vút đi. Nó hất tung những cánh tay của chúng tôi và biến mất sau một cái văng mình. Tôi không ngủ lại được. Đêm vẫn yên tĩnh, nhưng bỗng đầy đe dọa. Tất cả những chuyện rùng rợn tôi nghe kể về rừng lúc này bỗng hiện ra trước mắt. Tôi như thấy tiếng bò trườn, tiếng bước rón rén ở khắp nơi, tưởng chừng mọi thú rừng đang vây quanh và rình rập tôi trong bóng tối. Chúng nhìn tôi bằng những cặp mắt trợn trừng lấp ló sau các cụm lá, chờ đợi từng sơ hở của tôi, còn tôi thì không mảy may nhìn thấy chúng. Chúng tôi thao thức, những người nằm ngoài cùng trăn trở hơn hết, tưởng họ sẽ là người phải gánh chịu tất cả mọi nguy hiểm nếu xảy ra một điều gì khác thường. Ấn tượng khủng khiếp ám ảnh tôi mãi. Đêm đêm, tôi luôn mơ thấy mình bị rắn đuổi bắt. Chúng quăng quật xung quanh tôi, lưỡi lo le, nhìn tôi bằng cặp mắt ti hí, duỗi dài những khúc, sẵn sàng quấn lấy tôi khi chân tay tôi bùn rùn, không sao cử động được để chạy trốn. Suốt ngày hành quân, tôi chỉ băn khoăn với một câu hỏi duy nhất. Đêm nay, đơn vị sẽ ngủ lại ở đâu? Ở một nơi bình yên hay khủng khiếp? Chẳng gì làm kẻ đi đường xa cảm thấy bơ vơ hơn nỗi khiếp sợ khi không tìm được chỗ trú chân yên ổn. Rừng trở nên hiểm độc, mỗi bụi cây như chứa đựng một bất ngờ. Sau mỗi tảng đá là một kẻ thù đang rình đợi. Vì thế, cứ lúc chiều xuống, là tôi trở nên bồn chồn, lo lắng. Chỉ bình tâm lại khi đêm đã qua đi. Cuối cùng, sau 10 đêm ngủ rừng đầy lo âu, chúng tôi đã tới làng. Một làng của những người thợ săn xê, gồm 5-6 căn nhà nhỏ. Có lẽ nên gọi đó là những chiếc chòi thì phải hơn. Đứng rung rinh trên những cọc cây gầy guộc, rừng mọc sát nhà, những tán lá rậm, những chùm dây leo chẳng chịt và rám mốc, những tảng đá im lìm tỏa bóng tối lên các bức vách. Quanh nhà là hàng rào nứa cao và nhọn, ghép sát nhau để chống thú dữ, vùng này nhiều cọp. Cuộc sống trong nhà và ngoài rừng hầu như không có ranh giới. Vào những buổi bình minh xôn xao, lợn rừng đến tìm thức ăn ở phía hàng rào, nơi bên trong có chuồng lợn nhà. Lũ gà trống rừng nhanh nhẹn và đẹp mã gọi đàn gà mái nhà chui khỏi rào ra bên ngoài, và khi có người đi tới, chúng bay vù lên như chim. Những buổi hoàng hôn hoang vắng, khi tìm về chỗ ngủ trên đỉnh núi cao, đàn dân dương vẫn lỡ chân gạt những viên sỏi khiến chúng lăn lóc cóc xuống bờ rào. Vách đá dội lại những tiếng động khẽ khàng đó thành những âm vang. Tôi thấy sảng khoái khi được bước chân lên những bậc thang gỗ ngả nghiêng. Đường chiến dịch còn rất dài, nhưng dù sao thì những đêm ngủ rừng cũng tạm thời chấm dứt để được thay thế bằng một vài đêm ngủ ấm áp trong căn nhà có hơi người và tiếng người, có lò sưởi. Thoạt vào nhà, tôi đã bị bất ngờ. Từ trên gác bếp, nơi người ta cất những bó mây và những gói thịt khô để hong khói, một cái mõm nhọn và hai con mắt bắt ánh lửa long lanh chằm chằm nhìn vào tôi, kèm theo những tiếng khụt khịt nặng nề như tiếng hít hơi của lợn rừng. Rồi một con vật màu xám lớn như con chó 7-8 tháng tuổi toài xuống, cái đuôi sum xê của nó phủ một mảng bóng tối di động trên vách nứa. Con vật đen ngồi chồm hổm bên cạnh người chủ nhà, và khi thấy tôi đặt ba lô xuống sàn, nó chạy lại hít hơi cái ba lô, thọc cái mõm nhọn của nó vào các nắp túi. Con gì vậy bác? Tôi lạ lùng hỏi người chủ nhà. Con chồn bắt rắn, bác trả lời. Nó tìm xem có con rắn nào chui vào nằm trong cái túi của anh hay không. Mấy người đã bị thế rồi. Ngoài cọp, vùng này còn rất nhiều rắn. Những đồi tranh gần nhà là nơi tìm mồi của chăn. Nhiều lúc có thể nhìn thấy chúng đi kiếm ăn. Những lùm cỏ tranh lay động rất nhẹ, và giữa khung cảnh bình yên, bỗng thấy một cái đầu chăn bèn bẹt nhô lên, lừ lừ tiến lại gần một chú hươu non đang ngơ ngác. Có khi rắn độc bò cả lên nhà, nằm nấp trong manh chiếu hoặc cuộn tròn trong chiếc ống tre đựng muối, chờ đợi một bàn tay vô ý thọc vào. Vì thế, nhà nào cũng phải nuôi một con chồn bắt rắn. Đêm đêm, con chồn săn rắn như con mèo săn chuột. Ban ngày, nó theo chủ lên nương, lùi lũi đi trước dọn đường như con chó. Nhờ có nó, không bao giờ người ta dẫm phải những con rắn nằm cuộn khoanh trên lối đi. Tất cả đồ đạc đội quân báo để ngổn ngang trên sàn được con chồn bắt rắn kiểm tra. Gặp những chiếc ba lô đặt sát nhau, nó lấy cây mõm cứng như khúc gỗ duỗi vào giữa, hất mỗi chiếc sang một bên để hít ngửi. Không một nắp túi nào lọt qua được cặp mũi phập phồng của nó. Người chủ nhà nói với vẻ tự hào. Thôi, không thấy gì thì thôi, vào gần bếp mà sưởi. Hiểu lời chủ, con chồn bát rắn rời ra đống đồ đạc đến nằm dài cạnh bếp. Đêm trong nhà ấm áp, bếp lửa trụm bằng 3-4 cây gỗ cháy rừng rực. Người nhà không có chăn, họ nằm ngủ quanh bếp lửa giống như ở thời hoang dã xa xưa. Thoạt đầu, họ quay mặt vào bếp, và khi ngực đã nóng ran, họ xoay ngực ra ngoài cho cái lưng giá lạnh đến lượt được sưởi ấm. Cứ thế, họ chờ mình thâu đêm. Từ bên ngoài vẳng về những tiếng bếp bếp xa thẳm. Người thợ săn bảo đó là tiếng con cọp đi săn mồi. Lát nữa nó sẽ đến, bác nói. Con cọp sẽ đến dù biết là vô ích. Mọi gia súc đều nhốt trong lớp rào, nó không đủ sức nhảy qua hàng nứa vắt chéo cao và nhọn tua tủa làm thành dãy trông. Câu nói của bác thợ săn làm không khí trong nhà trầm xuống. Chúng tôi không phải chờ lâu, Chỉ một lát sau, nhìn qua kẽ liếp đã thấy con cọp vụt hiện ra dưới ánh trăng, đi quanh nơi nhốt gia súc với những bước chân nhẹ như nhung. Người thợ săn kéo một sợi dây dòng từ trong nhà ra ngoài sân. Một loạt những chiếc mõ gỗ đổ hồi lóc cóc, con cọp vụt biến mất bất ngờ như lúc nó hiện ra. Tôi nói với người chủ nhà về cái đêm mà tôi coi là đêm khủng khiếp nhất trong đời tôi. Bác nhìn tôi lắc đầu thương hại và mỉm cười. Con vật mà chúng tôi kinh sợ chỉ là một con chăn đất. Nó đi tìm một chỗ ngủ ấm cho qua đêm giá lạnh. Nếu không hốt hoảng xua đuổi nó, thì sớm mai, lúc tỉnh dậy, chúng tôi sẽ thấy nó cuộn tròn nằm ngủ hiền lành trong tấm chăn của một người. Phải tay người chủ nhà, bác sẽ gói gọn nó trong tấm chăn, bỏ vào gùi đem về. Bác quả quyết như vậy. Một con chăn cỡ ấy có thể mang về thả cho bắt chuột thay mèo. Có nó trong nhà, lũ rắn khác sẽ thôi không dám đến nữa. Hoặc nếu làm thịt thì có thể đủ bữa cho 10 người, lại được bộ da may túi đựng mồi săn. Chúng tôi ở lại nhà người thợ săn 3 hôm để lấy sức cho những chặng đường sau. Đó là những ngày an nhiên, hiếm hoi trong đời lính, ngắn ngủi và rất mau qua. Suốt 3 hôm, người thợ săn đãi chúng tôi đủ loại thịt rừng. Buổi sáng, chúng tôi được ăn những con thú mắc bẫy mà bác cài từ chiều hôm trước: gà rừng, gà sao, sóc, chồn. Bữa tối, chúng tôi ăn những con mồi bác săn được trong ngày: phượng hoàng đất, treo treo, hoãng. Trước lúc chia tay, để cảm ơn tấm lòng hào hiệp của bác, tôi tặng bác mảnh vải dù, đêm đêm tôi vẫn trùm đầu và quấn quanh cổ. Bác có thể dùng nó thay cho tấm chăn khi ngủ, và ban ngày để khoác ngoài chiếc áo đã quá rách của bác. Món quà còn con ấy làm bác cảm động. Ở nơi này, người ta có thể dễ dàng kiếm được thức ăn, nhưng không kiếm đâu ra đồ mặc. Người thợ săn ôm mãi mảnh vải trong lòng, rồi bác bỗng hỏi tôi: sợ rừng đêm, sợ rắn lắm phải không? Tôi khẽ khẽ gật đầu. Người thợ săn vào căn buồng nhỏ, nơi bác cất giấu những đồ quý của gia đình. Đôi khi cửa buồng hé mở, tôi vẫn thoáng nhìn thấy cả một tài sản quý giá của bác: những bó sừng hiêu, những bó xương, có lẽ đó là xương hổ hay xương khỉ, những vệt sáng ẩn hiện trong bóng tối, chừng như là những cặp ngà. Người thợ săn nhặt trong buồng cho tôi một khúc gỗ xù xì. Dưới ánh lửa chập chờn, khúc gỗ lấp lánh một màu vàng nâu, trong trẻo như đắp bằng mật ong. Đó là một khúc trầm hương, thứ lâm sản quý nhất trong rừng. Tôi nhìn khối trầm hương với vẻ rừng rưng. Tôi đã có kinh nghiệm trong những cuộc hành quân liên miên, với ba lô và súng đạn nặng nề trên vai. Nhiều khi một cái bát, một đôi đũa cũng trở thành những vật thừa phải vứt bỏ, và khó lòng mà tôi có thể giữ khối trầm hương đó tới lúc chiến dịch kết thúc. Người thợ săn chậm rãi nói: cầm lấy để dùng dần. Mỗi tối anh gọt một màu nhỏ rồi đem đốt lên. Hương trầm xua đuổi mũi độc, dĩn và rắn rết. Dù gỗ cháy đã hết, nhưng hương còn vương ở đâu thì chúng còn bảo nhau lánh xa. Tôi đưa khúc trầm hương lên ngửi. Mùi hương nhẹ nhẹ thoảng bay, hoang dại như mùi nhựa rừng đã se ở vết chặt trên thân cây mà thợ săn vẫn đánh dấu lối về. Tôi hít một hơi dài. Người thợ săn tỏ vẻ vừa lòng. Bác nhìn tôi bằng cặp mắt thông cảm. Rồi bác cúi xuống thổi bếp. Lửa bùng cháy. Cái bóng cao lớn của bác chắn ánh sáng, trùm một mảng đen lửng lững trên vách. Ánh lửa đỏ tưởng như đang đổ một lớp dầu lòng trên thân hình nổi đầy gân bắp của người thợ săn. Bác đi tới một góc sàn. Ở đó có một bàn thờ nhỏ, đặt một khúc gỗ tạc một khuôn mặt quái dị. Phía trước là phiến đá nham nhở đã thành một chiếc cối, bên trong đầy tro. Người thợ săn bẻ một vài vụn trầm bỏ vào cối và nhóm lửa. Phút chốc, mùi trầm đã tỏa đầy căn nhà, một thứ mùi ngào ngạt của khói hương làm cho lòng người bỗng dạt dào niềm thành kính. Người thợ săn đứng yên trước lư đá, chắp tay giơ cao lên trán, mắt đăm đăm nhìn dòng khói đang bốc lên từ những mảng trầm cháy âm ỉ. Rồi bác bỗng hú lên một hồi lanh lảnh, làm hết thảy chúng tôi giật mình. Bác cầu xin sự che chở của các thần vật mà bác thờ phụng. Sau chuỗi tiếng hú rần rợn, bác lấy mùi săn đeo vào cổ. Đó là một vòng vuốt cọp, những chiếc vuốt nhọn hoắt, vàng màu ngà non, sáng long lanh trong ánh lửa, và nhảy nhảy trên bộ ngực vạm vỡ theo nhịp thở của bác. Người thợ săn đốt một bó đuốc rất lớn, vừa để soi đường vừa để đuổi thú dữ. Xuyệt xuyệt vài tiếng gọi con trồn bắt rắn rồi xuống sàn. Trong một xó tối, con trồn chạy xuống thang trước bác. Nó sẽ chọn cho bác con đường an toàn trong rừng đêm. Nhìn qua khung cửa khép hờ, tôi thấy ánh đuốc loang loáng đi rất xa rồi biến vào bóng tối sâu thẳm. Tôi đoán chừng người thợ săn đi tìm buồng ngải cho chúng tôi. Chắc bác còn làm nghề tìm trầm, thứ hương liệu tinh túy đọng trong cốt lõi loài gỗ nào đó mà chỉ những người như bác mới nhận biết được và tìm ra. Người dưới đồng bằng đồn đại bao nhiêu chuyện về những kẻ tìm trầm. Họ luyện được những thứ buồng ngải giúp họ tránh thu giữ, rắn độc, cất kỹ trong những hang sâu, khi cần thì mới tới lấy về. Chừng nửa đêm, người thợ săn trở lại, bác dụi tắt đuốc rồi bước lên sàn, đeo trước ngực một con vật bé nhỏ, có bộ lông đọng lấm tấm những hạt sương đêm. Tôi chờ đợi buồng ngải xem đó là cái gì, nhưng không thấy, chỉ thấy người thợ săn nhẹ nhàng gỡ con vật bám trên ngực bác và đặt vào tay tôi. Mang cả nó đi nữa, nó sẽ có ích khi anh ngủ rừng, còn có ích hơn cả trầm hương. Đó là một con vật xinh xắn và nhút nhát, bộ lông của nó màu vàng và những sợi bạc lấp lánh, mịn và cực đẹp. Nó ghé đôi mắt rất to, ngạc nhiên nhìn những cây gỗ đang cháy trong bếp, rồi chừng như bị chói, nó rúc rúc cái đầu nhỏ nhắn vào tay áo tôi. Tôi vuốt lên lưng nó, cảm thấy những luồng run rẩy làm tay tôi rung động. Tôi sẽ làm gì với con vật bé bỏng này giữa những đêm rừng lạnh lẽo đầy đe dọa? Nó sẽ có ích gì cho tôi? Trong lúc nguy biến, người ta cần những kẻ giúp việc có sức mạnh, đâu cần đến một con vật yếu đuối thế này.
Các bạn vừa lắng nghe trích đoạn trong phần mở đầu của tác phẩm Con Cu Ly Của Tôi của nhà văn Vũ Hùng do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Đây là một cuốn sách nhỏ nhưng chứa đựng thế giới kỳ thú về thiên nhiên, muôn loài, và qua ngòi bút của nhà văn Vũ Hùng, núi rừng Trường Sơn hiện lên thật hùng vĩ, đầy hào khí và nên thơ. Giữa rừng già, thế giới động vật diễn ra đầy dữ dội nguy hiểm, nhưng đồng thời loài vật cũng thể hiện bản tính chan hòa, gắn bó với con người. Và về cách kể chuyện hấp dẫn, cùng ngòi bút sống động, giàu cảm xúc, chắc chắn rằng cuốn sách sẽ mang đến cho các bạn độc giả, đặc biệt là các bạn nhỏ, những phút giây thật thú vị bên trang sách hay. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.